Kính thưa quý vị khán giả, trong mừng một trường hôm nay, Radio Gia Đình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vé Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Sota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Thanh, Tuyết Trang, Hồng Vân, Khánh Hòa,
Hiểu Hồ, Huy Nguyễn, Đỗ Phong và Cuộc Đời.
Chương 119. Giêsu nói về đức cậy.
Có vài người trồng nho đang đi qua vườn cây trái. Họ mang những rổ đầy những trái nho vàng, tựa như chúng được làm bằng hồ phách. Nhìn thấy các tông đồ, họ hỏi các ngài:
"Quý vị là những người du hành hay là người ngoại quốc?"
"Chúng tôi người Galilee và chúng tôi đi về núi Carmel."
Jacobe, Zebede đại diện cho tất cả để trả lời. Ông đang cùng với các bạn nghề chài cá của ông, vẫy chân tay để cố gắng thắng sự bần thần rã rượi còn lại. Iscariot và Matthew cũng đang tỉnh dậy. Trên thảm cỏ mà các ông nằm, trái lại, những người già hơn thì mệt mỏi, hãy còn đang ngủ. Giêsu nói chuyện với Gioan Andor và Hermeste, trong khi Đức Trinh Nữ và Maria Cleopha đứng gần họ, nhưng ở lặng. Các người chồng nho hỏi:
"Các anh từ xa đến sao?"
"Từ Caesarea là đoạn sau cùng, nhưng trước đó chúng tôi đã ở Sycaminon và xa hơn nữa là chúng tôi từ Capernaum."
"Ôi, đoạn đường dài chừng nào về mùa này. Nhưng tại sao quý vị không vào nhà chúng tôi? Nó ở đàng kia. Quý vị thấy không? Chúng tôi sẽ tặng quý vị nước mát để nghỉ ngơi chân tay và lương thực quê mùa, nhưng ngon. Bây giờ hãy vào đi."
"Chúng tôi sắp sửa đi. Thiên Chúa sẽ thưởng cho các ông cũng giống vậy."
Núi Carmel đâu có sắp chạy đi trên chiếc xe bằng lửa như tiên tri của nó đâu.
Một người dân quê nói, hơi nghiêm trang:
"Không còn xe lửa ở trên trời xuống để đón các tiên tri nữa. Không còn tiên tri nào trong Israel nữa. Người ta nói Gioan đã chết."
Một người dân quê khác nói:
"Chết à? Từ hồi nào?"
"Đó là điều những người ở bên kia sông Giô-đan nói với tôi. Quý vị cũng tôn kính ông à?"
"Chúng tôi đã là môn đệ của ông."
"Tại sao quý vị lại bỏ ông?"
"Để theo con Thiên Thiên Chúa, Đấng Messia mà ông đã loan báo. Hãy còn vị đó trong Israel các ông ạ. À. Và phải có cái gì rất hơn là một cỗ xe bằng lửa, để xứng đáng đem người về trời. Các ông không tin Đấng Messia sao?"
"Có, chúng tôi tin chứ. Chúng tôi đã quyết định khi xong mùa gặt hái, chúng tôi sẽ đi tìm người. Người ta nói người rất nhiệt thành, vâng lời lề luật. Và người vào đền thờ trong sự trịnh trọng của phép tắc. Sắp sửa chúng tôi sẽ đi lễ lều. Và chúng tôi sẽ lên đền thờ mỗi ngày để gặp người. Và nếu chúng tôi không tìm thấy người, chúng tôi sẽ đi tìm cho tới khi chúng tôi gặp được người. Các ông biết người, vậy xin nói cho chúng tôi hay, có phải đúng là người hầu như luôn luôn ở Capernaum? Có phải đúng là người cao lớn, trẻ trung, tái xanh, tóc hoe vàng, và người có tiếng nói khác với mọi người, và nói thấu tới con tim và các con vật, cây cối cũng nghe được không?"
"Hết mọi con tim, trừ các con tim của các Pharisêu Gamala. Họ đã trở nên khó chịu.
Cả đến họ không phải là giống vật. Đó là các thằng quỷ. Kể cả cái ông mà tôi trùng tên. Nhưng xin nói, có đúng như vậy không? Rằng người tốt, rằng người nói với hết mọi người, rằng người yên ủi mọi người, rằng người chữa bệnh tật và hoán cải các tội nhân.
Các ông tin vậy à?
Phải, nhưng chúng tôi muốn nghe biết người từ quý vị, là những kẻ đi theo người. Ôi, nếu các ông dắt chúng tôi lại với người.
Nhưng các ông không có vườn nho phải săn sóc sao?
Chúng tôi cũng có linh hồn cần săn sóc, và còn cần hơn là vườn nho. Người ở Kafa đâu mà, nếu phước thật mạnh, chúng tôi có thể đi về trong 10 ngày.
Người ở đây, người mà các ông tìm, người nghỉ ở trong vườn cây của các ông. Lúc này, người đang nói chuyện với một người già và một thanh niên. Ở bên cạnh người là mẹ người và chị của mẹ người.
Vị đó à, ôi, người làm gì vậy?
Họ đứng như bị trồng vì sững sờ. Tất cả con người của họ đều là mắt để nhìn người. Tất cả sự sống động của họ đều quy tụ ở móng mắt.
Ê, các ông đã ước ao biết bao để được thấy người, mà bây giờ các ông không nhúc nhích nữa. Các ông đã trở nên các tượng muối rồi.
Phêrô nói giỡn.
Không, bởi vì... Nhưng... Người đơn giản... Đức Mê-xia.
Nhưng... Các ông muốn người thế nào? Ngồi trên ngai sáng láng và mặc áo khoác hoàng gia à? Các ông tin người là một Asuresus mới à?
Không, nhưng quá đơn giản. Người quá thánh.
Ông ơi, người đơn giản bởi vì người thánh. Vậy thế này, thầy ơi, lại đây. Lại đây là một phép lạ. Ở đây có những người tìm thầy, nhưng họ đã hóa đá vì trông thấy thầy. Lại đây trả lại cho họ cử động và lời nói.
Giê-xu quay lại khi nghe gọi. Người đứng dậy, mỉm cười đi về phía các người trồng nho. Họ nhìn người, quá sững sờ tới nỗi họ có vẻ hoảng sợ.
Bình an cho các con. Các con muốn thầy à? Thầy đây.
Và người làm cử chỉ thông thường, là mở cánh tay ra hơi giơ về phía trước, như tự ban. Các người trồng nho quỳ sụp xuống và câm lặng.
Đừng sợ, hãy nói cho thầy điều các con muốn.
Họ giơ những rổ nho đầy trái ra và không nói gì cả. Giê-xu cảm phục những trái nho tuyệt vời, trong khi nói:
Cảm ơn.
Người giơ tay ra lấy một chùm nho và bắt đầu ăn các trái.
Lạy Thiên Chúa tối cao, người ăn giống như chúng ta.
Người mà họ gọi tên là Gamala, vừa nói vừa suýt xoa. Thật không nén cười được cách bộc lộ này. Cả Giê-xu cũng có một nụ cười mạnh hơn, và tựa như để xin lỗi. Người nói:
Thầy cũng là con loài người.
Nhưng cử chỉ của người đã thắng sự xuất thần tê mê của họ, nên Gamala nói:
Ngài không vào nhà chúng con, ít là chiều nay sao? Chúng con rất đông, vì chúng con có 7 anh em, với các bà vợ và các con chúng con, cùng với các cha mẹ già của chúng con, đang bình an chờ cái chết.
Chúng ta đi, các con hãy gọi các bạn các con, để đi với chúng ta. Má ơi, hãy tới cùng với Maria nhé.
Và Giê-xu lên đường, theo sau các người nhà quê. Họ đã đứng dậy và bước đi, hơi quay nghiêng để nhìn người bước. Đường đi chật hẹp giữa các cây lớn, được nối cây nọ với cây kia bằng những cây nho. Họ tới nhà mau lẹ. Đúng ra là nhiều nhà, vì chúng hợp thành một hình vuông. Ở giữa là cái sân rộng chung cho mọi nhà. Nơi đó có một cái giếng. Người ta vào đó qua một hành lang sau, dùng làm nơi chuẩn bị cho tìm đường. Có một cái cửa nặng để đóng lại về ban đêm.
Bình an cho nhà này và các người ở đây.
Giê-xu nói khi bước vào và giơ tay chúc phúc. Rồi người hạ tay xuống để vuốt ve một đứa bé nửa mình trần. Nó nhìn người đăm đăm với cặp mắt xuất thần. Nó rất dễ thương trong chiếc áo sơ mi nhỏ, không có tay trễ ra, để chật đôi vai mũm mĩm. Nó đi chân đất, đứng với một ngón tay để trong miệng. Tay kia nó cầm một miếng bánh thấm dầu.
Đó là David, đứa bé của em trai con.
Gamala cách nghĩa, trong khi một người khác đi vào một căn nhà ở gần nhất để báo tin. Rồi ông đi ra, để vào một căn nhà khác, và ông làm như vậy với hết mọi nhà. Do đó, xuất hiện khuôn mặt của mọi lứa tuổi, rồi họ rút lui ngay, và lại trở ra sau khi đã rửa ráy sơ sơ. Dưới bóng một mái hiên nhô ra, nơi có một cây sung rất lớn, một ông già ngồi cầm một cây gậy trong tay. Ông ta cả đến, không ngửa mặt lên, tựa như ông ta không lưu ý đến chuyện gì cả.
Đó là ba chúng con.
Gamala cách nghĩa.
Một trong các cụ già của khu nhà, cả bà vợ của Jacobe, cũng dắt người cha cô đơn của bà tới đây, và có bà cụ mẹ của Lia, người vợ trẻ nhất. Ba chúng con mù rồi, có một cái vẫy mọc ra trên con ngươi của ông, có quá nhiều mặt trời trên cánh đồng, quá nhiều sức nóng trên trái đất. Người cha tội nghiệp, ông rất buồn, nhưng ông rất tốt. Lúc này ông đang đợi các cháu, vì chúng là niềm vui duy nhất của ông.
Giê-xu đi lại với ông già.
Bố ơi, nguyện Thiên Chúa chúc phúc cho bố.
Dù anh là ai, nguyện Thiên Chúa trả lại cho anh sự chúc phúc của anh.
Ông già nói trong khi ngẩng mặt, quay về phía có tiếng nói.
Số phận của bố nặng nề phải không?
Giê-xu nói rất êm đềm và giơ tay làm hiệu, bảo đừng nói ra ai là người đang nói.
Nó là do Thiên Chúa gửi đến. Sau biết bao điều lành người ta ban cho già, trong đời sống trường thọ của già, cũng như già đã nhận được ơn lành của Thiên Chúa, già cũng phải đón nhận nỗi bất hạnh của con mắt. Nó không đời đời, nó sẽ chấm dứt trong lòng A-ra-hàn.
Bố nói rất đúng, nếu linh hồn bị mù thì sẽ tai hại hơn.
Dạ, tìm cách giữ con mắt linh hồn luôn luôn sáng.
Bố làm cách nào?
Anh còn trẻ, anh, người đang nói. Giọng nói của anh chứng tỏ điều đó. Anh sẽ không như lớp trẻ ngày nay. Chúng tất cả đều mù vì chúng vô tôn giáo. Hè, thật là nỗi bất hạnh lớn khi không tin và không làm những điều Thiên Chúa đã dạy. Con trai ơi, đây là một ông già nói với con. Nếu con bỏ rơi lệ luật, con sẽ mù trên trái đất và ở đời sống bên kia. Con sẽ không bao giờ được thấy Thiên Chúa nữa, vì chắc chắn người sẽ đến một ngày mà Đấng Mê-si-a cứu chuộc sẽ mở ra cho chúng ta các cửa của Thiên Chúa. Bố qua già, để có thể thấy cái ngày này trên trái đất, nhưng bố sẽ nhìn thấy nó từ lòng A-ra-hàn. Cũng vậy, bố không phàn nàn gì cả, vì bố hy vọng bởi sự tối tăm này, bố đền trả những phong ân của bố đối với Thiên Chúa và để đáng được sự sống đời đời. Nhưng con, con còn trẻ, hãy trung thành con ạ, để con được nhìn thấy đấng Messia. Vì thời gian đã gần, ông tẩy giả đã nói con sẽ thấy người, nhưng nếu linh hồn con mù, con sẽ như những người mà Isaiah đã nói, con có mắt nhưng không nhìn thấy.
Bố ơi, bố có muốn nhìn thấy người không?
Giê-xu hỏi khi đè một bàn tay người trên đầu bạc.
Bố muốn thấy người, phải, nhưng bố thà ra đi mà không thấy người, còn hơn là bố thấy người mà các con cái bố không nhận biết người. Bố còn có đức tin cũ, và điều đó cũng đủ cho bố. Còn chúng, ô thế giới ngày nay.
Bố ơi, vậy hãy nhìn Đức Messia, để cho triều tà của bố được đội triều thiên vui mừng.
Và Giê-xu lướt bàn tay người, từ mái tóc trắng xuống tới trán, và cho tới cằm đầy râu của ông già, tựa như vuốt ve. Đồng thời, người cúi xuống ngang với khuôn mặt già cỗi của ông.
Ôi, lạy Chúa tối cao! Nhưng bố nhìn thấy, con là ai với khuôn mặt này? Tuy không biết, nhưng rất quen thân, tựa như bố đã thấy con. Nhưng, ôi, bố ngu quá! Con đã trả lại cái nhìn cho bố. Con là Đức Messia đáng chúc tụng. Ô.
Ông già khóc trên đôi tay của Giê-xu mà ông đã cầm lấy, bao phủ nó bằng những cái hôn và nước mắt. Tất cả con cháu quyến thuộc đều cảm động. Giê-xu gỡ một tay ra và lại vuốt ve ông già, trong khi nói:
đúng, chính thầy, hãy đến, để cùng với khuôn mặt thầy, ông cũng biết lời thầy nữa.
Và người đi về một cái cầu thang dẫn tới sân thượng, được che rợp bởi một dàn cây dày, làm bóng mát hoàn toàn. Mọi người đều đi theo người.
Thầy đã hứa sẽ nói về đức cậy với các môn đệ thầy, và thầy sẽ giải thích bằng một dụ ngôn. Dụ ngôn đó đây: ông già Ismael này, chính Chúa Cha trên trời đã cho thầy đề tài để dạy dỗ tất cả các con một nhân đức cao cả. Nó giống như cánh tay của một cái ách để nâng đỡ đức tin và đức mến. Cái ách đầy êm dịu, cái giảo đài của nhân tính giống như cánh tay ngang của cây thập giá. Cái ngai của phần rỗi giống như cây cột treo con rắn chữa lành được treo lên trong sa mạc. Nó là cái giảo đài của nhân tính, cái cầu của linh hồn để linh hồn được giải phóng mà bay về với ánh sáng. Nó được đặt giữa đức tin cần thiết và đức mến vẹn toàn, bởi vì không trông cậy không thể có đức tin, và không trông cậy thì đức mến sẽ chết. Đức tin giả định một sự hy vọng đầy xác thực. Làm sao tin được rằng sẽ đến được với Thiên Chúa nếu người ta không trông cậy ở lòng nhân từ của Người? Làm sao tìm thấy chỗ tựa của đời sống nếu người ta không hy vọng vào sự vĩnh cửu? Làm sao có thể kiên trì trong sự công chính nếu người ta không được khích lệ bởi trông cậy rằng mỗi hành động tốt đều được Thiên Chúa thấy và sẽ nhận được phần thưởng về nó nơi Người? Cũng vậy, làm sao có thể làm cho đức mến sống động nếu không có niềm hy vọng trong chúng ta? Đức cậy đi trước đức mến và chuẩn bị cho nó, bởi vì mỗi người cần hy vọng để có thể yêu. Những kẻ thất vọng thì không yêu nữa. Đây là cái thang làm thành bởi những bậc thang và các thanh dọc để giữ lấy nó. Đức tin là những bậc thang, đức cậy là những thanh dọc. Ở bên trên là đức mến mà người ta lên được tới đó nhờ hai thứ kia. Người ta hy vọng để tin, người ta tin để yêu. Người này đã biết hy vọng. Khi sinh ra, ông là một trẻ sơ sinh Israel như mọi đứa khác. Ông đã lớn lên với cùng một giáo huấn như các trẻ khác. Ông đã trở nên con trai của lề luật như những người khác. Ông đã trở nên một người đàn ông, một người chồng, một người cha, một cụ già, luôn luôn trong niềm hy vọng vào những lời đã được hứa cùng các tổ phụ và được nhắc lại bởi các tiên tri. Trong tuổi già của ông, bóng tối đã phủ lên con ngươi của mắt ông, nhưng không phủ lên quả tim ông. Ánh sáng hy vọng luôn luôn cháy sáng trong ông. Hy vọng được thấy Thiên Chúa trong đời sống bên kia. Và trong hy vọng được xem thấy đời đời này, có một hy vọng kín đáo hơn, tha thiết hơn, nhìn thấy Đức Messia. Và ông đã nói với thầy khi không biết ai là người trai trẻ nói với ông, nếu con bỏ rơi lề luật, con sẽ mù ở dưới đất và ở trên trời, con sẽ không nhìn thấy Thiên Chúa và con sẽ không nhận ra Đức Messia. Ông đã nói khôn ngoan, trong Israel ngày nay có quá nhiều người mù, họ không còn hy vọng vì sự phản động chống lại lề luật đã giết chết hy vọng ở trong họ. Họ luôn luôn là phản động cho dù họ nấp ở dưới những trang sức thánh nếu họ không đón nhận cách trọn vẹn lời của Thiên Chúa. Thầy nói của Thiên Chúa, thầy không nói tới những thứ bị đặt chồng chất lên trên bởi con người. Và vì nó quá nhiều và toàn là nhân loại, nó bị sao lãng bởi ngay cả những người đã tạo ra nó. Nó được tuân theo một cách máy móc, làm một cách chán ngán, vô bổ vì bị ép buộc bởi những người khác. Họ không còn hy vọng, họ chế nhạo những chân lý đời đời. Vậy họ không còn đức tin, cũng không còn đức mến. Cái ách thần linh của Thiên Chúa đã truyền cho con người tuân theo để được thưởng. Cây thập giá của trời mà Thiên Chúa ban cho con người để trừ các con rắn của sự dữ, để rút ra ở đó sự cứu rỗi, đã bị mất đi cái cánh tay ngang, cái dùng để nâng đỡ ngọn lửa trắng và ngọn lửa đỏ, tức là đức tin và đức mến, và sự tối tăm đã bao phủ con tim họ. Bố già đã nói với thầy, thật là đại bất hạnh nếu không tin và không làm những điều Thiên Chúa phán. Đúng vậy, thầy xác định với các con, điều đó còn xấu hơn tật mù vật chất mà người ta còn có thể chữa khỏi, để cho một người công chính niềm vui lại nhìn thấy mặt trời, đồng cỏ, các trái cây của trái đất, khuôn mặt của con cháu. Ở trên tất cả là niềm hy vọng trong đức cậy của ông, nhìn thấy Đấng Messiah của Chúa. Thầy muốn có một nhân đức sống động như vậy trong tâm hồn của toàn thể dân Israel, đặc biệt là nơi những người được giáo huấn hơn về lề luật. Nếu chỉ tới đền thờ hay thuộc về đền thờ, nếu chỉ biết thuộc lòng những lời trong sách thì không đủ, phải biết làm cho nó sống bằng đời sống của chúng ta dựa vào ba nhân đức đối thần này. Các con đã có một gương mẫu. Nơi nào các nhân đức này sống động thì tất cả đều dễ dàng để chịu đựng, dù là sự bất hạnh, vì ách của Thiên Chúa luôn luôn là ách nhẹ nhàng, chỉ đè trên thân xác chứ không triệt hạ thần trí. Hãy đi bình an, các con, những người cư ngụ ở đây, căn nhà của những người Israel tốt. Bố già hãy đi bình an, nguyện Thiên Chúa luôn luôn yêu bố, bố đã xác tín điều đó. Hãy chấm dứt ngày của người công chính của bố, trong khi đặt để sự khôn ngoan trong lòng các con cháu của dòng máu bố. Thầy không thể ở lại, nhưng phúc lành của thầy ở lại bên trong những bức tường này, nơi giàu ân sủng như những chùm của vườn nho này.
Giê-xu muốn ra đi, nhưng người phải ở lại, vừa để biết cái bộ lạc này với mọi lứa tuổi, vừa để nhận tất cả những thứ mà người ta muốn dâng cho người, cho tới khi các túi du lịch đều phình ra như những cái vò. Rồi người lại có thể lên đường bởi một lối tắt qua các vườn nho mà các người trồng nho đã chỉ cho người. Họ chỉ rời người khi đã nhìn thấy cái xứ mà Giê-xu và các người của Ngài có thể qua đêm.
Chương 120. Giê-xu lên núi Ca-meo với Gia-cô-bê, An-xê.
Các con hãy đi giảng tin mừng ở đồng bằng Estralon cho tới khi thầy trở lại với các con.
Giê-xu ra lệnh cho các tông đồ vào một buổi sáng thanh quang, trong khi các ngài dùng một chút đồ ăn, bánh và trái cây ở vùng phụ cận Kishon. Các tông đồ không có vẻ gì nhiệt thành, nhưng Giê-xu kích lệ họ bằng cách cho họ một đường lối để theo và để biết cư xử và người kết thúc.
Những gì còn lại, các con đã có mẹ thầy ở với các con. Mẹ sẽ là một cố vấn rất tốt. Hãy đến với những người nông dân của Yokana và vào ngày Sa-bát, hãy tìm cách nói với các nông dân của Doras. Hãy cho họ những đồ cứu trợ và khích lệ ông ngoại của Maziam và cho ông ta những tin tức về đứa bé. Hãy nói với ông là chúng ta sẽ dẫn nó về cho ông vào dịp lễ lều. Hãy cho những kẻ khốn khó đó rất nhiều, tất cả những gì các con có, tất cả những gì các con biết, tất cả tình cảm mà các con có thể, tất cả tiền bạc mà chúng ta có. Đừng sợ, nó vào cũng như nó ra. Không bao giờ chúng ta chết đói, mặc dù chúng ta chỉ sống bằng bánh và trái cây. Và nếu các con xem thấy ai ở trần, hãy cho họ quần áo, kể cả các quần áo của thầy. Hãy cho các y phục của thầy trước tiên. Chúng ta không bao giờ bị trần. Nhất là nếu các con thấy những kẻ khốn nạn nào muốn tìm thầy, các con đừng khinh chê họ. Các con không có quyền làm như vậy. Tạm biệt mẹ. Xin Thiên Chúa chúc phúc cho các con bởi miệng thầy. Hãy đi cách an toàn. Đi, Gia-cô-bê.
Cả đến thầy, không cầm giỏ của thầy à?
Tô-ma hỏi, khi thấy Chúa lên đường mà không cầm giỏ của người.
Không cần, thầy sẽ được tự do hơn để bước.
Gia-cô-bê cũng không cầm giỏ của ông, mặc dù mẹ ông đã vội vã nhét đầy giỏ cho ông những bánh, phô mát và trái cây. Hai người lên đường theo hướng rời xa Kishon một lát, rồi tấn công những sườn dốc đầu tiên dẫn lên Ca-meo, khuất khỏi mắt những người còn lại.
Mẹ ơi, chúng con ở trong tay mẹ. Xin mẹ hướng dẫn chúng con, bởi vì chúng con chẳng có khả năng làm gì cả.
Phê-rô nhận biết mình cách khiêm tốn. Maria có một nụ cười bảo đảm. Và mẹ nói,
rất đơn giản thôi, các con chỉ việc vâng lệnh người, rồi tất cả sẽ tiến hành tốt đẹp. Chúng ta đi thôi.
Giê-xu lên dốc với người anh họ Gia-cô-bê và không nói gì. Ông kia cũng không nói. Giê-xu đắm chìm trong tư tưởng của người. Gia-cô-bê thấy mình ở ngưỡng cửa của một mặc khải, thấy thấm thía tình yêu trọng kính, một sự kính sợ thiêng liêng. Thỉnh thoảng ông lướt nhìn Giê-xu, người có một nụ cười tươi sáng trên khuôn mặt trang trọng. Ông nhìn người như ông nhìn Thiên Chúa, không còn nhập thể nữa, mà là chói sáng trong tất cả, vẻ oai phong vô biên của người. Và khuôn mặt ông giống khuôn mặt Thánh Giuse chừng nào, với nước da sậm, nhưng không lấn át màu đỏ của đôi gò má, trở nên lợt lạc vì xúc động. Nhưng ông luôn luôn kính trọng sự yên lặng của Giê-xu. Bằng con đường tắt, tự như họ không nhìn thấy các người một đồng đang cho động vật ăn cỏ. Trong những cánh đồng xanh ngát, ở bên dưới tàn lá của các cây sồi xanh lớn nhỏ, các cây tần bì và các loài cây rừng cổ thụ khác. Họ không ngừng lên dốc, áo khoác quẹt vào các bụi đổ tùng xanh và các bụi kim tước vàng bóng, hoặc các khóm màu ngọc bích rải rác với màu ngọc trai của các cây sim, hoặc các màn gió lay động của các cây kim ngân và các cây tiên nhân thảo đầy hoa. Hai vị đi lên để lại đằng sau các người tiều phu và các người một đồng, cho đến khi sau một hồi bước không biết mệt tới đỉnh núi, đúng hơn là một cao nguyên đau lưng vào với các đỉnh phủ đầy cây sen vĩ đại, giới hạn bởi một rạng cây cổ thụ mà gốc của nó ngang với đỉnh ngọn của các cây khác mọc ở sườn, làm cho nó giống như là một đồng cỏ nhỏ đau lưng vào cái chỗ tựa ồn ào này, ngăn cách với các nơi còn lại của ngọn núi mà mùa nảy lọc ở bên dưới không cho nhìn thấy, với ở phía sau là sườn dốc nơi các cây mọc vươn lên trời. Ở bên trên là bầu trời rộng mở, ở đằng trước là chân trời đỏ rực trong hoàng hôn, và ngừng lại trên mặt biển trái nữa. Một vết nứt mở ra ở dưới đất, nó không bị lở nhờ các rễ của các cây sen vĩ đại, mọc như một cái lưới giống như những cái kiềm ghì nó lại, mở ra ở sườn núi vừa đủ rộng để một người không to lớn có thể bước qua. Một bụi cây âm tùm mọc ngang ra từ sườn núi, giống như muốn kéo dài nó ra. Giê-xu nói,
Gia-cô-bê, anh của thầy, chúng ta sẽ ở lại đêm nay, và mặc dầu rất mệt mỏi về thân xác, thầy xin con hãy qua đêm trong việc cầu nguyện. Đêm nay và tất cả ngày mai, cho tới giờ này, một ngày tròn không phải là quá để nhận điều mà thầy muốn cho con.
Giê-xu, Chúa và thầy của con sẽ làm tất cả những gì thầy muốn.
Gia-cô-bê trả lời, trong khi ông trở nên xanh hơn, lúc Giê-xu bắt đầu nói.
Thầy biết, bây giờ chúng ta hãy đi hái những trái dâu và những trái quất cho bao tử của chúng ta, và chúng ta giải khát ở cái suối mà thầy nghe thấy ở bên dưới. Vậy hãy để áo khoác của con ở trong hang, sẽ không ai lấy đâu.
Và cùng với ông anh họ, người đi vòng quanh sườn núi, hái những trái cây dài ở thấp dưới tàn lá, rồi ở vài mét dưới thấp hơn, ở phía đối diện với phía người đã lên, hai vị lấy đầy nước vào bầu, vật duy nhất mà các ngài mang theo tại một con suối ồn ào, đổ vào một búi rễ cây tràn trịch, và họ rửa ráy để giải nhiệt vì sức nóng còn mạnh, mặc dầu ở trên cao. Rồi họ lại trở lên cái cao nguyên của họ, và trong khi khí quyển đỏ rực, trên đỉnh phủ đầy mặt trời đang sắp lặn về tây, họ ăn những gì họ đã lượm và uống nước nữa, trong khi mỉm cười với nhau như hai đứa trẻ sung sướng hoặc như hai thiên thần. Rất ít lời, chỉ nói về những kỷ niệm của kẻ đã sống ở đồng bằng, một tiếng kêu vì cảm phục, vẻ đẹp vô biên của ngài, tên của hai bà mẹ, không còn gì hơn. Giê-xu lôi người anh họ vào sát người, và ông này làm cái cử chỉ thông thường của Gioan, tựa đầu lên ngực Giê-xu, một tay để trên đầu gối ông, tay kia đặt trong tay Giê-xu. Và họ ngồi yên như vậy, trong khi chiều buông, giữa tiếng ríu rít rất rộn ràng của chim chóc đang lui về trong các bụi lá. Một tiếng lục lạc vang lên đồi xa dần, và càng lúc càng không rõ. Một cơn gió nhẹ mơn mớn đỉnh đồi, thổi mát cho nó, và làm cho nó linh động lại sau một ngày nóng bức oi ả, mở đầu cho chân đêm. Họ ở yên như vậy thật lâu, tôi tin đó chỉ là sự yên lặng của các cặp môi, trong khi lòng trí thì linh hoạt hơn bao giờ hết, liên kết với nhau bằng những đàm thoại thiêng liêng.
Con tin tưởng nơi Ngài, con hy vọng vào Ngài, đời con nương bóng Chúa thôi. Con xin trao về Chúa niềm tin và ước mơ này, được quên đi những âu lo, tìm vui theo bước chân Cha. Con luôn trông cậy Chúa, khác nào em bé ngủ yên trong tay mẹ hiền bên đời yêu mến. Tình Chúa mãi mãi theo con, cho tâm hồn dù trong mưa gió mãi mãi bình yên, mãi mãi bình yên. Mưa tháng năm đời sống nhiều khi mưa đổ bên trời, đam mê nặng lòng người, niềm đau khơi nước mắt rơi. Nhưng anh sao còn đó, còn tin yêu ngước lên trời, tình thương Thiên Chúa muôn nơi, ngàn năm soi ấm tin vui. Con luôn trông cậy Chúa, khác nào em bé ngủ yên trong tay mẹ hiền bên đời yêu mến. Tình Chúa mãi mãi theo con, cho tâm hồn dù trong mưa gió mãi mãi bình yên, mãi mãi bình yên.
thưa quý khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.